Mời kính mời hội Thánh Chúa cùng ngồi. And now the English speaking group can go downstairs. Thank you. Xin kính chào tất cả quý ông bà anh chị em. Chúng ta nghe lời Chúa trong thời giờ này thì xin chúng ta thứ nhất là mở Kinh Thánh, xin đừng ai đóng lại. Đó là cái điều tôi ước mong hội Thánh Chúa luôn luôn có quyển Kinh Thánh ở trong tay và mở Kinh Thánh ra. Rồi chúng ta cũng có tờ chương trình 1B dành cho chúng ta để chúng ta ghi chú những cái điều chúng ta cần nhớ. Rồi khi chúng ta nghe lời Chúa thì xin đừng ai làm phiền những người chung quanh để con dân Chúa có thể nghe lời của Ngài. Tôi ước mong điều đó ở trong hội thánh của Chúa. Khi tôi còn nhỏ thì tôi rất thích handyman, làm việc này việc khác. Nay tôi thỉnh thoảng vẫn đi theo anh Kim những công việc ở trong nhà thờ để tôi học làm cái này cái kia cái nọ. Thì tôi nhớ có một lần tôi thấy một người thợ hồ, ông đó là bạn của ba tôi mà cũng là thợ hồ. Thì ông ở Việt Nam mình xây cái vách tường gạch xong rồi đó, ông mới lấy xi măng để ông tô lên á. Thì tôi cũng bắt chước. Mọi người nhớ có cái gì mà vuông vuông đó, cái để cục xi măng lên đây, để lên tường là nó dính liền. Mà tôi cũng để vô cái là nó rớt ra. Mà để vô mà nó rớt ra. Thì tôi nhớ bác nói rằng cái gì mà người ta không có giấu nghề đó là nó khó, mà cái gì người ta giấu nghề đó là nó dễ. Mà đặc biệt người Việt Nam mình là rất thích giấu nghề, nhất là trong chuyện nấu ăn. Tôi biết có một người nấu ăn rất giỏi, nấu ăn rất ngon, tôi không nói tên ở đây. Nấu ăn rất giỏi, nấu ăn rất ngon, rồi có một cái cuốn sách để mà viết cái công thức đó. Nhưng mà người này có một cái là hễ mà người đó viết cái muỗng đó là biết là một muỗng đó, thì người đó phải biết là hai muỗng. Tại giấu nghề, sợ người ta lụm cái cuốn đó được học giấu nghề. Cho nên thí dụ người đó viết là một muỗng cà phê thì người đó, chính chỉ có người đó biết là cái muỗng cà phê đó phải cộng thêm hai muỗng chứ không phải là một muỗng. Hội Việt Nam tôi rất thích ăn bánh bông lan. Mà bây giờ thì ở đây dễ rồi, nhưng mà hội Việt Nam đó, trứng cũng mắc, bột cũng mắc, mà đường cũng mắc nữa. Mà đi ra mua bánh bông lan ăn thì nó không có đã, đâu có đủ tiền mà mua ăn. Thành ra nếu được thì làm. Mà Việt Nam mình là làm bánh bông lan bằng trứng vịt chứ không bằng trứng gà, tại trứng gà mắc hơn trứng vịt. Mà mỗi lần tôi xin ba má tôi làm đó, thì nói là tốn tiền. Mà làm bánh bông lan ở Việt Nam cũng không phải dễ. Nhưng mà sau đó có một người mà tôi không nhớ ai chỉ tôi làm bánh bông lan, tôi làm được. Lý do là bởi vì sao? Người đó chỉ tôi đó là một tô trứng thì một tô bột, một tô đường. Tức là nó dễ vậy đó. Rồi cái là trứng đánh trước, rồi bỏ đường vô cho nó tan, rồi bỏ bột vô, xong rồi làm cho cái nồi nó nóng. Hỏi Việt Nam là cái nồi gang, rồi bỏ trên, rồi cái hốt than ở trên, bỏ trên cái nắp mới nướng được. Mọi người nhớ cái đó không? Giấu nghề. Nhưng mà qua tới bên Mỹ này thì người ta không có giấu nghề. Cái xã hội này người ta không có giấu nghề. Ngày hôm nay đó, mà nếu mà muốn làm bánh bông lan đó là ra mua cái hộp, phải không? Họ chỉ step 1 là cái gì, step 2 là cái gì, step 3 là cái gì, bỏ cái gì vô. Tôi tìm thấy là phải để cái nồi nóng 350 độ, rồi bỏ cái này vô, bỏ kia cái này. Tức là họ chỉ rất là kỹ, cứ theo step by step đó là làm chắc chắn là được cái bánh bông lan. Ngon dở chưa biết, nhưng mà nó sẽ ra cái bánh bông lan. Rồi khi mình làm càng lúc càng nhiều nó sẽ ra, bởi vì người ta chỉ step by step. Ngày hôm nay làm cái gì cũng vậy, vô trong internet coi người ta làm sao, mà người ta chỉ đọc chữ mà không biết làm. Ngày hôm nay có YouTube nữa, đó là vô coi người ta mở cái đó ra sao, gắn vô sao. Ai đây cũng có kinh nghiệm đó phải không? Chỉ rất là rõ ràng từng bước một, thấy và cụ thể. Khi tôi suy nghĩ đến điều này ở trong đời sống thuộc linh thì như thế nào? Chúng ta mấy tuần lễ vừa qua học về nếp sống trong giao ước, nghe nó lớn quá. Nếp sống rồi trong giao ước nó lớn quá. Nhưng mà buổi sáng hôm nay lời Chúa ở trong Hebrew đoạn 9, đoạn 10 từ câu 19 đến câu 25 Tôi muốn cùng Hội Thánh Chúa suy gẫm cái nếp sống đó mà hành động là làm cái gì? Step by step. Từng bước một, làm cái gì? Nó cụ thể rõ ràng chứ không có mờ mờ, không có đoán chừng, không có rờ rẫm đi. Lời Chúa nói rất là rõ ràng. Nếp sống trong ước mới là phải làm cái gì? Và có bốn điểm chúng ta sẽ làm ngày hôm nay. Trong cái tâm tình và tinh thần của giáo hạt của chúng ta, tôi đã chia sẻ vào thánh bài giảng đầu tiên là nếp sống trong giao ước, đó là lời kêu gọi. Chủ nhật kế đến tôi chia sẻ với hội thánh nếp sống trong giao ước, sống theo lời Chúa. Kế đến tôi chia sẻ với hội thánh nếp sống trong giao ước, thấy thì tin theo. Và Chủ nhật đầu tháng 8, tôi đã giới thiệu với hội thánh của Chúa về giao ước mới ở trong Chúa. Ước trước là Chúa dành cho dân sự của Chúa, người Do Thái tại núi Sinai. Nhưng mà ước mới mà Côrintô thứ nhất, mỗi lần chúng ta dự tiệc thánh, chúng ta đều đọc Chúa Giêsu phán: chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. Chúa nói khi các ngươi cầm bánh thì biết thân bánh này là thân thể ta, vì đó là cái ước mới, cái ước về tình yêu. Ngày xưa cái luật pháp trước, cái giao ước trước được viết trên bảng đá, nhưng ước mới là tình yêu, sự hy sinh, sự chuộc tội của Chúa Giêsu, là ước được viết trong tấm lòng của con dân của Chúa. Chúng ta biết ước mới rồi, chúng ta là những người sống trong ước mới rồi, thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm cái nếp sống trong ước mới đó có những hành động nào. Có nhiều lắm, nhưng mà tại Hebrew đoạn 10 câu 19 đến câu 25 này có bốn điều mà chúng ta cần biết. Làm cái gì, hành động như thế nào? Chúng ta sẽ suy gẫm. Thứ nhất, từ câu 19 cho đến câu thứ 21. Ở đây, tác giả Hebrew nhắc lại ước mới là cái gì? Ước mới là cái gì? Sau khi trình bày suốt từ đoạn 1 của Hebrew cho đến đoạn 10 câu 19, thì tác giả thư Hebrew ôn lại, review, nhìn lại một cách ngắn gọn cho dễ nhớ cái ước mới, cái giao ước mới đó là gì. Nó có ba điểm ở trong cái ước mới mà thư tín Hebrew nhắc nhở ở tại đây. Thứ nhất là ở trong đoạn 10 câu 19: hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh. Theo cái ước trước thì đến ngày lễ chuộc tội đó, Day of Atonement đó, thì thầy tế lễ phải mang huyết của con sinh tế mỗi năm chỉ một lần thôi, bước vào trong nơi chí thánh, hay ở đây chúng ta thấy gọi là nơi rất thánh đó. Và mỗi năm đều phải làm như vậy để ra mắt Chúa, ra bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Xin Chúa tha thứ cho tội của thầy tế lễ đó và tha thứ cho dân sự của Chúa. Nhưng ở đây, ở trong cái ước mới này, tác giả Hebrew nói rằng: hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào trong nơi rất thánh. Nghĩa là Chúa Giêsu đã hiến tế chính thân thể của Ngài. Chúa cứu thế Giêsu đã dùng chính huyết của Ngài để chuộc tội. Và Ngài là Đức Chúa Trời vô tội, nên việc hiến tế thân thể của Ngài làm của lễ chuộc tội chỉ một lần thì trọn vẹn để người có tội được tha thứ. Và Kinh Thánh ghi: nhờ huyết Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời chí thánh nhờ huyết của Chúa Giêsu. Chúng ta nhớ Mác đoạn 15 câu 38 ghi điều gì? Khi Chúa Giêsu tắc hơi thì màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới, có nghĩa là xé đứt lìa tấm màn ngăn cách nơi chí thánh của Đức Chúa Trời. Chí thánh đó đã bởi sự chết Chúa Giêsu xé từ trên chí dưới, có nghĩa là đứt lìa ra, mở một con đường mới và sống để cho người có tội tin Chúa Giêsu đó được bước vào trong nơi chí thánh, vào trong nơi hiện diện để gặp gỡ, để tương giao và để được chính Chúa dạy dỗ. Từ trên chí dưới là sự ngăn cách đó không còn nữa. Mỗi khi chúng ta cầu nguyện ngày hôm nay với Đức Chúa Cha thì kết thúc lời cầu nguyện của chúng ta nói gì? Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, amen. Hoặc là trong danh Chúa cứu thế Giêsu, amen. Có nghĩa là chúng ta đến thưa chuyện với Đức Chúa Cha, bài cầu nguyện chung Chúa dạy câu đầu tiên là gì? Lạy Cha chúng con ở trên trời. Bước vào trong sự hiện diện để tương giao với Đức Chúa Cha, mỗi một người đều được cầu nguyện trực tiếp với Đức Chúa Cha. Và chúng ta được đặc ân đó là bởi vì nhờ huyết của Chúa Giêsu và sự chết của Chúa Giêsu đã xé bức màn trong đền thờ từ trên tới dưới, để ngày hôm nay tội nhân được đến với Đức Chúa Cha. Vì vậy trong lời cầu nguyện của chúng ta là mối tương giao giữa con người với Đức Chúa Trời đó, chúng ta kết thúc bằng câu trong danh Chúa cứu thế Giêsu. Ước trước nhắc cho chúng ta con người được đến với Thượng Đế nhờ huyết của Chúa Giêsu. Và điều này được xác định một lần nữa trong câu thứ 20. Bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Sự hy sinh đền tội của Chúa cứu thế mở. Cái chữ mở ở đây không phải là mở đóng. Cái chữ mở ở đây trong tiếng Mỹ gọi là inaugurated. Có nghĩa là sao? Khánh thành, là khai trương, là grand opening, là mở ra kể từ sự chết của Chúa Giêsu một con đường hoàn toàn mới, một con đường sống để tội nhân có thể đến được với Đức Chúa Trời chí thánh. Cái chữ mở ra như vậy chứ không phải mở đóng, mở đóng. Mở là khánh thành, khai trương, là mở ra một cái kỷ nguyên mới kể từ sự chết của Chúa Giêsu. Ở trong Hebrew đoạn 7 câu 25 thì nói điều gì? Bởi đó Chúa Giêsu, chữ Ngài đây là Chúa Giêsu, có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Những người đến gần được với Đức Chúa Trời là nhờ Chúa Giêsu. Ngài chẳng những cứu mà Ngài vẫn còn cầu thay cho những người đó. Ngài là ai? Cả Kinh Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã dùng các tiên tri để nói về đấng Messi, đấng của lời hứa đến từ Đức Chúa Trời để chuộc tội cho nhân loại, đấng mà Đức Chúa Cha trong sự hiện diện của Chúa Thánh Linh khẳng định rằng này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Đấng mà Đức Chúa Trời đã đem Ngài từ cõi chết được phục sinh khải hoàn. Mỗi năm chúng ta đều cử hành lễ Giáng sinh là sự đến của Chúa cứu thế trong thế gian. Và mỗi năm chúng ta cũng trân trọng cử hành ngày lễ chuộc tội, đó là ngày lễ thương khó và sự phục sinh khải hoàn của Chúa cứu thế Giêsu. Chính Chúa Giêsu là thầy tế lễ trọn vẹn. Ngày xưa thầy tế lễ mỗi năm phải vô một lần. Ông thầy tế lễ này chết thì ông thầy tế lễ kia phải tiếp tục làm công việc đó. Nhưng mà Chúa Giêsu là thầy tế lễ trọn vẹn đến từ Đức Chúa Trời, chỉ vào một lần, dùng chính mạng sống của Ngài hiến tế thì trọn vẹn. Và câu 21 nói rằng lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là Thượng Đế trên con người. Ngài là đấng đến từ Đức Chúa Trời. Ngài là thầy tế lễ và của lễ trọn vẹn để đẹp lòng Đức Chúa Cha. Ba điểm này ở trong ước mới, tác giả thư Hebrew mở đầu bằng hỡi anh em. Câu 19, hỡi anh em, vì chúng ta, có nghĩa là chúng ta biết được, chúng ta vào được nơi chí thánh, tội nhân vào được nơi chí thánh là nhờ huyết của Chúa Giêsu. Sự chết của Chúa Giêsu làm màn trong đền thờ xé ra mở con đường mới và sống, bởi vì Chúa Giêsu là thầy tế lễ lớn đã được lập nên để cai trị nhà của Đức Chúa Trời. Anh em, những người đọc Kinh Thánh đây, biết cái ước mới này đã ở đây, nghe để làm gì, biết để làm gì, hiểu để hành động ra sao. Này rất là quan trọng. Bởi vì mình đã biết ước mới, mình đã nghe ước mới, mình đã tin ước mới, thì bây giờ nghe biết tin để làm cái gì? Bây giờ làm cái gì sau khi biết nghe tin? Tức là cái hành động. Đi theo Chúa có nhiều lắm. Dĩ nhiên chúng ta phải học mỗi ngày, không phải là mỗi tuần mà là mỗi ngày. Mà chúng ta học đến cuối đời, chúng ta cũng thấy mình chưa làm hết được những điều Chúa dạy. Nhưng mà ở đây nêu ra 4 điểm. Mà nếu chúng ta đã nghe ước mới, đã biết ước mới, đã hiểu ước mới, thì chúng ta phải hành động điều gì? Trước khi chúng ta học điều này, chúng ta cần phải biết lý do tại sao chúng ta phải hành động. Bởi vì nếu chỉ nghe, chỉ để biết, chỉ để hiểu mà thôi, ngưng lại ở tại đó mà không hành động, thì mời Hội Thánh Chúa xem với tôi ở trong câu 26 trở đi. Trong câu 26 của Hebrew đoạn 10 đó. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự chờ đợi, đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có 2-3 người làm chứng thì chết đi không thương xót. Huống chi kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết của mình đã nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Vì chúng ta biết đấng đã phán rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán lại rằng Chúa sẽ xét đoán dân mình. Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thật. Buổi sáng hôm nay chúng ta không đi sâu vào cái phần đó, nhưng đây là cái lời cảnh tỉnh. Đã nghe, đã biết, đã hiểu giao ước mới thì phải bước đi. Mà nếu nghe, biết, hiểu mà không bước đi thì đây là lời cảnh tỉnh của thư tín Hebrew. Kết luận, sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thôi. Không phải là muốn làm hay không làm. Chọn thích thì làm, không thích thì thôi. Điểm này tôi muốn làm, điểm khác tôi không muốn làm. Nhưng mà đây là lời cảnh tỉnh của Chúa. Như vậy thì buổi sáng hôm bây giờ phần còn lại, tôi xin Hội Thánh Chúa cũng theo dõi tôi. Bốn điều mà một người biết, nghe, hiểu cái ước mới đó phải hành động như thế nào. Điểm thứ nhất mà tôi xin Hội Thánh Chúa theo dõi ở trong câu thứ 22. Nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Chúa Giê-xu đến làm cái nhịp cầu để con người được kết nối lại với Thượng Đế. Vì vậy cho nên người đã nghe ước mới, biết ước mới, hiểu ước mới, thì người đó hãy đến gần Chúa. Phải đến gần Chúa. Ngày trước phải nhờ thầy tế lễ, phải có con sinh tế, phải chờ đến ngày, đến giờ, rồi thầy tế lễ đó phải giúp mình để vào xin Đức Chúa, Đức Giê-hô-va tha tội. Thì ngày hôm nay lời Chúa nói rằng trong cái ước mới này hãy đến gần Chúa. Let us draw near. Lời mời gọi, lời kêu gọi những người sống trong ước mới hãy đến gần Chúa. Mà người đó phải có lòng thật thà, phải có đức tin đầy dẫy, có thân thể rửa bằng nước trong. Một đời sống thanh sạch nhờ sự hy sinh của Chúa cứu thế và lòng cam kết để ơn cứu chuộc đó tác động trên đời sống chính mình. Lấy lòng thật thà, đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong. Điều này khi chúng ta học lời của Chúa ở đây, chúng ta phải liên kết với phần trước. Đó là Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi chúng ta rồi. Chúng ta tin cậy Ngài và trong Chúa Giê-xu chúng ta được xưng công nghĩa đó, thì chúng ta được có lòng thật thà, có đức tin đầy dẫy và lòng tưới sạch khỏi lương tâm xấu và thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Không phải là chúng ta tự cố gắng tu thân ép xác, chờ chừng nào đủ bốn cái tiêu chuẩn này chúng ta mới đến gần Chúa. Nhưng mà nhờ sự chết của Chúa Giêsu mà chúng ta có được những điều Chúa ban cho này, và chúng ta dạng dĩ mà đến gần Đức Chúa Cha. Như vậy, cái hành động đầu tiên của một người đã nghe, đã biết, đã hiểu ước mới đó là đến gần với Đức Chúa Cha. Đừng có gì bị cám dỗ một điều gì mà chúng ta đi xa khỏi Chúa. Thường con dân Chúa chúng ta làm điều gì đó sai quấy, làm điều gì đó buồn lòng Chúa, làm điều gì đó không đẹp lòng Chúa, phạm tội với Chúa, thì chúng ta có cái xu hướng là không đọc Kinh Thánh và không cầu nguyện. Đó là sự lừa dối của ma quỷ. Khi chúng ta phạm tội với Chúa, chúng ta cần đến với Chúa nhiều hơn. Nếu chúng ta không đến được, thì chúng ta sẽ thấy một chút nữa có những cái điều mà Chúa dạy để chúng ta có thể đến gần với Chúa. Phải đến gần với Chúa. Ngày trước, tôi nghe một số con dân Chúa nói rằng khi dự tiệc thánh thì mình phải ăn năn xưng tội mình để xứng đáng nhận bánh và chén, để nhận bánh và chén của Chúa cách xứng đáng. Một vài con dân Chúa chúng ta nghĩ rằng trong tuần lễ này hay trong tháng này chúng ta làm điều gì đó cho nên chúng ta không dự tiệc thánh. Sai. Lời Chúa muốn cái người làm sai đó đến ăn năn xin Chúa tha thứ và nhận lấy bánh và chén của Chúa. Đến gần với Chúa, đó là hành động thứ nhất của những người ở trong giao ước mới. Hành động thứ hai, đó là gì? Ở trong câu thứ 23, hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lai, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Thứ nhất là đến gần Chúa, và thứ hai là nắm cầm giữ. Cái chữ này rất hay. Trong tiếng Mỹ gọi là hold fast. Cầm mà phải giữ nữa. Ai đi Việt Nam thì biết hả? Ra chợ cầm mà phải giữ nữa. Cầm mà không giữ là mất như thường. Phải không? Cho nên cầm mà phải giữ nữa. Tức là mình phải chú ý, mình phải quan tâm, mình phải cảnh tỉnh, mình phải giữ chặt, mình biết nó nằm ở chỗ nào. Ở đây lời Chúa dạy cái điểm thứ hai hành động đó là cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy, có nghĩa là cái đức tin nơi Chúa cứu thế Giêsu của chúng ta. Chúng ta phải cầm chắc cái điều đó. Chúa là Đấng, là Thầy Tế Lễ, là Đấng đến Đức Chúa Trời mua chuộc tội lỗi chúng ta. Chúa đã hứa chúng ta Ngài cứu chuộc chúng ta, thì Chúa sẽ thành tín, Ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài. Chúng ta phải cầm chắc về điều đó và không để một điều gì khác lay chuyển cái đức tin của chúng ta ở trong Chúa. Đừng nghĩ rằng tuần lễ này tôi sốt sắng cho nên tôi là con Chúa, cái tuần sau, cái tháng sau nó hơi yếu đuối một chút, cái con Chúa nó giảm xuống còn cái bực gì nó không biết. Không, chúng ta nghĩ như vậy nhưng mà đối với Chúa từ đầu tới cuối chúng ta vẫn là con của Ngài. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta phải cầm giữ cho chắc cái điều đó. Cầm chặt nhất định, không có buông ra. Không phải không có điều trông cậy đâu, có rồi, có trong tay rồi, nhưng mà giữ không chặt, rồi cầm nó lỏng lẻo, rồi có lúc buông ra. Tình trạng hội thánh ngày nay, đời sống con dân Chúa đã có cầm chắc đức tin nơi Chúa cứu thế Giêsu không? Đừng bao giờ quên và luôn nhắc nhở chính mình rằng Chúa là thành tín. Chúng ta lúc dày lúc khác với Chúa, nhưng mà Chúa luôn luôn lúc nào trước sau như một, không thay đổi những điều gì Chúa hứa với chúng ta cả. Bởi vì khi cầm chắc, đó là cái hành động kế tiếp, thì mình mới xây dựng đời sống đức tin cho chính mình. Mình xây dựng đời sống đức tin cho gia đình của mình, vợ chồng của mình, con cái của mình. Và khi mỗi một con dân Chúa xây dựng cái gia đình của mình, thì tất cả những cái gia đình của con dân Chúa ngồi lại trong cái chỗ gọi là hội thánh của Chúa đó, thì chúng ta mới xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Bởi vì sao? Chúng ta phải cầm chắc cái đức tin đó để rồi chúng ta bước tới cái hành động kế tiếp, đó là gì? Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Đây là cái hành động thứ ba. Hành động thứ nhất là đến gần Chúa. Hành động thứ hai là cầm giữ đức tin vì Chúa là thành tín một cách vững chắc. Và điểm thứ ba là ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Ai nấy có nghĩa là sao? Người này đối với người kia, người kia đối với người này. Có nghĩa là con dân Chúa trong hội thánh có mối quan tâm với nhau. Chứ không phải đi vô nhà thờ rồi đi về. Nhiều khi nói tới một người nào đó, chắc tôi thấy mặt tôi biết, tôi đi nhà thờ liên tục nhưng mà tôi không có cơ hội để nói chuyện. Tôi không biết người đó tên gì, không biết vợ người đó tên gì, không biết con người đó tên gì, người ta không quan tâm. Hình như có gặp anh chị trong hội thánh phải không? Mình gặp nhau thường lắm, hỏi tên gì không biết. Và ai nấy có lẽ người này với người kia với nhau. Và coi sóc có nghĩa là sao? Coi sóc chứ không phải soi mói. Có hai cái coi sóc và cái sóc. Có nhiều người thích biết chuyện của người kia lắm, nhưng mà cái động cơ nó khác, thành ra tự coi sóc. Coi sóc có nghĩa là quan tâm. Sóc ở đây là chăm sóc, có nghĩa là take care. Quan tâm chứ không phải tò mò. Coi sóc chứ không phải là soi mói. Đến đời sống tâm linh của anh chị em khác trong Chúa. Mình là người ở trong ước mới, mình đến gần Chúa, mình cầm giữ đức tin, nhưng mà mình cũng phải coi sóc những người khác. Người đó là người nào? Không phải chỉ là những anh em trong Chúa không thôi, nhưng mà vợ chồng phải coi sóc với nhau. Cha mẹ phải coi sóc con cái, và con cái phải coi sóc cha mẹ. Coi sóc lẫn nhau. Anh em mình có sống giống như lời Chúa dạy không? Nếu có, cảm ơn Chúa, khích lệ anh em. Nếu chưa, thì khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Quan trọng nha. Coi sóc là quan tâm để nâng đỡ, khích lệ. Nhưng mà dục là dục về cái gì? Lòng yêu thương và việc tốt lành. Love and good deeds. Lời Chúa dạy rất là rõ ràng. Dục với nhau mà dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Không phải là lòng ghen ghét và việc xấu ác. Tôi dùng cái chữ đối nghĩa ở đây. Lòng yêu thương, lòng ghen ghét. Việc tốt lành, việc xấu ác. Người ở trong ước mới đó thì chăm sóc anh em mình để khuyên về lòng yêu thương và khuyên về những việc tốt lành. Không phải là lòng ghen ghét và việc xấu ác. Điều này Chúa Thánh Linh ở trong mỗi đời sống của chúng ta và cho chúng ta nhận biết được hết. Biết cái nào là mình khuyên dục về lòng ghen ghét, và biết cái nào là mình khuyên dục về lòng xấu ác. Nếu mà mình không có cảm giác này thì coi chừng Chúa Thánh Linh không còn tiếng nói nào trong đời sống của chúng ta nữa. Chúng ta coi sóc quan tâm với nhau để dục giả lòng yêu thương và việc tốt lành. Câu 25 là hành động cụ thể. Khuyên dục giả cái điều gì? Câu 25, tôi kính mời hội thánh của Chúa đọc chung với tôi câu này. Hebrew đoạn 10 câu 25, xin chúng ta bắt đầu. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hãy anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Bốn cái hành động, đây là hành động thứ tư. Hành động thứ nhất là đến gần Chúa. Hành động thứ hai là nắm chặt cái đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và thứ ba, khi nãy chúng ta nói đó là coi sóc với nhau, dục với nhau về lòng yêu thương và sự tốt lành. Mà lòng yêu thương và sự tốt lành đó, ở cái điểm thứ tư cụ thể là việc gì? Chính cái chữ mà chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quan làm là lời Chúa nói với chính mình. Tôi không bỏ qua sự nhóm lại. Rồi sau đó thì mới là khuyên bảo nhau. Đừng có bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quan làm. Đến gần Chúa, nắm chắc đức tin, coi sóc lẫn nhau. khuyên giục với nhau về tình yêu và sự tốt lành. Mà một trong những điều đó mà được kể ra ở đây, cái hành động thứ tư là bản thân thì chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quan lại. Từ ngữ nhóm lại, assembling, nói về sự hội họp trong sự hiện diện của Chúa để tôn cao Chúa và gây dựng đức tin cho nhau mạnh mẽ hơn. Chúng ta nhớ tới cái chỗ này. Sự nhóm lại, assembling ở đây đó, là nói về sự hội họp trong sự hiện diện của Chúa. Và cái mục đích của sự hội họp đó là tôn cao Chúa và đời sống đức tin được gây dựng để lớn lên trong Chúa. Đừng bỏ qua, có nghĩa là sao? Đừng có xem thường. Đừng có nghĩ rằng không lần này thì lần tới. Một Chúa Nhật mà không thờ phượng Chúa, không ca ngợi Chúa, không cầu nguyện, không dâng hiến, không được lắng nghe lời Chúa là mất. Chứ không phải là không được lần này tôi có lần khác. Lần cách đây bao nhiêu lâu tôi có chia sẻ với Thánh. Cuộc đời tôi không biết Chúa cho tôi sống tới bao nhiêu tuổi. Tôi giả sử là cho tôi sống tới 60 tuổi. Thì tính tới ngày hôm nay tôi còn khoảng chừng được 8 năm nữa. 8 năm mà nhân cho 52 thì chúng ta có bao nhiêu ngày Chúa Nhật? Mà một Chúa Nhật đó chúng ta không cơ hội, không có thờ phượng Chúa. Có nghĩa là trong số những cái ngày Chúa Nhật còn lại trong cuộc đời của tôi đó, tôi mất đi một lần được thờ phượng Chúa. Chứ đừng nghĩ là tôi không làm lần này, tôi làm lần khác. Xin Chúa giúp cho chúng ta tấm lòng này khao khát, khao khát. Bởi vì nếu không thì sao? Kinh Thánh nói là liệt chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ. Có nghĩa là bỏ nhóm thì sẽ trở thành thói quen. Cái thói quen đi nhóm rất khó, mà cái thói quen bỏ nhóm là rất dễ. Không ai cần ai chỉ ai hết á. Và Kinh Thánh nói bỏ qua nhóm lại thì sẽ trở thành thói quen. Và chúng ta phải dục lòng yêu thương, khuyên bảo nhau đi thờ phượng Chúa. Thỉnh thoảng tôi thấy con dân Chúa thách gọi điện thoại nhau: chỗ này bán đồ rẻ, bữa nay Costco có sale. Tôm bán nay bán sale, máy hút bụi bán sale. Mấy anh chị em biết tôi thích cây mắp, cây Japanese maple. Mục sư đừng mua chỗ khác, chờ Costco bán sale. Chừng nào nó có sale tôi cho mục sư hay. Dục với nhau, nhắc nhở với nhau shopping. Thì tại sao mình không nhắc nhở với nhau đi thờ phượng Chúa? Giờ thờ phượng Chúa, rủ nhau để thờ phượng Chúa. Đừng rủ nhau làm việc khác. Kinh Thánh nói ngày ấy hầu gần. Tức là ngày Chúa trở lại càng đến gần chừng nào thì chúng ta càng phải nhắc nhở nhau không bỏ qua sự nhóm lại. Ngày Chúa mỗi ngày một gần hơn thì chúng ta cần phải dục lòng nhau nhiều hơn, chúng ta phải kỷ luật hơn trong sự thờ phượng Chúa. Đó là bốn điều lời Chúa dạy. Bốn cái hành động khi chúng ta biết, nghe, hiểu và sống trong cái ước mới của Chúa. Tác giả Hebrew nhắc ước mới là nhờ huyết Chúa Giêsu được vào nơi rất thánh. Đó là điểm thứ nhất. Cái ước mới cho chúng ta biết đây là con đường mới và sống nhờ sự hy sinh của Chúa Cứu Thế. Cái ước mới cho chúng ta biết Chúa Cứu Thế Giêsu là Thầy Tế Lễ đời đời đến từ Đức Chúa Trời chuộc tội cho chúng ta một lần đủ cả. Tất cả chúng ta đang ngồi ở đây là những người đang sống trong ước mới của Chúa. Như vậy thì nếp sống trong ước mới của Chúa bao gồm bốn hành động. Hành động thứ nhất là hãy đến gần Chúa. Hành động thứ hai là hãy cầm giữ đức tin nơi Chúa. Hành động thứ ba là hãy chăm sóc và khuyên dục về lòng yêu thương và sự việc tốt lành. Và điểm thứ tư hành động đó là đừng bỏ qua sự nhóm lại, nhưng mà khích lệ với nhau, dục lòng với nhau để hết lòng thờ phượng Chúa. Họ Thánh Chúa nhớ được bốn điều này không? Để nói về Kinh Thánh nhiều quá, sao nhớ hết mà làm. Bây giờ xin họ Thánh Chúa nhớ bốn điều này để làm theo. Họ Thánh Chúa cùng với tôi đọc bốn điều này để mình nhớ nha. Đọc bốn điều này để mình nói bây giờ con được sống trong ước mới của Chúa rồi. Thì đây là hành động mà kể từ ngày hôm nay, Chúa Nhật ngày 19 tháng 8 này, con quyết định làm bốn hành động này và xin Chúa giúp đỡ con. Được không? mà hội thánh Chúa đọc. Thứ nhất là hãy đến gần Chúa. Thứ hai, hãy cầm giữ đức tin nơi Chúa. Thứ ba, hãy chăm sóc khuyên dục lòng yêu thương và việc tốt lành. Và thứ tư, đừng bỏ qua sự nhóm lại nhưng khuyên dục mỗi ngày càng hơn. Muốn đến gần Chúa, muốn cầm giữ đức tin, muốn chăm sóc và khuyên dục lòng yêu thương này, thì đừng bỏ qua sự nhóm lại. Tại vì tại nơi này Chúa xây dựng hội thánh của Chúa. Chúa đặt những người có cùng niềm tin với nhau. Chúa gọi đấy là thân thể của Chúa và Ngài là đầu hội thánh. Để tại nơi này tất cả con dân Chúa, chúng ta được đến gần Chúa. Chúng ta được cầm giữ đức tin. Chúng ta được chăm sóc, được khuyên dục. Và bắt đầu từ sự đừng bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen lại. Bốn hành động. Tôi ước mong con dân Chúa nhớ điều này. Rồi những điều khác chúng ta sẽ thêm vô từng hồi từng lúc. Nhưng mà nếu biết giao ước của Chúa thì hãy đến. Bởi vì Chúa Giê-xu đã làm tất cả cho chúng ta hết trong sự cứu chuộc. Chúng ta không làm được. Nhưng mà đây là những điều mà lời Chúa dạy chúng ta phải hành động. Có một cậu bé trai. Một lần kia mẹ đi xa. Thì cậu ở nhà mình không biết làm cái gì, cho nên bây giờ cậu quyết định sẽ đọc một quyển sách ở trong tủ sách của ba mẹ. Nhưng bởi vì mẹ của cậu là một người rất kính mến Chúa, cho nên cậu biết cái cuốn sách nào mà bóc lên cũng sẽ bắt đầu bằng một bài giảng và kết thúc là kêu gọi sống theo lời Chúa dạy trong cái bài giảng đó. Bởi vì ba mẹ là người kính sợ Chúa. Cậu biết như vậy, nhưng mà cậu nói giờ ba mẹ đi xa rồi, không biết chuyện gì làm, thôi nhất định đọc cuốn sách. Bây giờ không có quan tâm tới phần đầu, không quan tâm tới phần cuối, quan tâm khúc giữa, nhiều khi có chuyện vui, có này kia, đọc nghe cho nó đỡ buồn. Chuyện này xảy ra xưa rồi, cho nên không phải ngày hôm nay là có cell phone, bắt Pokemon hay gì không biết. Nhưng mà ở đây nói rằng cậu bé này đọc để coi có gì trong đó hay hay không. Thì khi đọc những quyển sách, một quyển sách ở trong cái tủ sách của mẹ mình, thì tình cờ cậu đọc về cái câu chuyện Chúa Giê-xu là thầy tế lễ. Và tác giả của cái quyển sách đó dùng một cái thành ngữ là công tác cứu chuộc trọn vẹn của Chúa Cứu Thế. The finished work of Christ. Công tác trọn vẹn của Chúa Cứu Thế. Và tự nhiên cái câu này nó đập vào trong đầu của cậu. Ôi tại sao mà nói về công tác trọn vẹn, tức là từ đầu tới cuối là xong hết rồi, tôi không có phần gì trong đó hết. Tôi đi nhà thờ thì tôi thường nghe nói về cái công tác cứu chuộc hay là việc này việc kia việc khác, nhưng mà cái công tác trọn vẹn mà Chúa Giê-xu đã làm thì tôi chưa hề biết điều này. Và cậu cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại điều này. Cái chữ mà Chúa Cứu Thế đã hoàn tất ở trong cái ước mới đó, nó cứ theo đuổi ở trong cái suy nghĩ của cậu. Cậu hiểu rằng cái công tác cứu chuộc để sống trong ước mới đó, Chúa Giê-xu đã làm tất cả. Mà nếu Chúa Giê-xu đã làm tất cả thì mình không có dự phần gì trong công tác cứu chuộc của nó. Nhưng mà điều cậu này làm là cậu này đã biết được câu trả lời từ trong lời của Chúa. Và cậu đã quỳ xuống cầu nguyện tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của cuộc đời mình và nhận được sự tha thứ. Và cậu bé đó chính là James Hudson Taylor, người thành lập China Inland Mission. Đây là một mục sư người Anh đã đi qua bên Trung Quốc, sống như một người Trung Quốc, học tiếng Trung Quốc, gia đình cả cuộc đời sống ở Trung Quốc và đã chết ở tại Trung Quốc vì tin lành của Chúa. Và ngày hôm nay người ta nhắc đến tin lành tới lục địa Trung Hoa, không ai quên được James Hudson Taylor. Bởi vì sao? Bởi vì ông biết được cái sự cứu chuộc của Chúa, cầm giữ đức tin của mình, và ông đã đến Trung Hoa để giảng tin lành của Chúa về dục dã lòng của con dân Chúa ở tại đó, những người thờ phượng Chúa.
ngày hôm nay gọi là Overseas Missionary Fellowship International. Thưa Hội Thánh của Chúa, ta không biết cuộc đời chúng ta sẽ như thế nào. Nhưng nếu chúng ta là người ý thức sống ở trong giao ước mới, chúng ta quyết định ở 4 hành động đến gần Chúa. Tôi để lại cái slide này. Đến gần Chúa, cầm giữ đức tin, chăm sóc khuyên dục với nhau với lòng yêu thương và sự tốt lành, rồi không bỏ qua sự nhóm lại mấy kẻ quen làm. Giữ những cái hành động này, xin Chúa giúp chúng ta, thì chúng ta sẽ bắt đầu tập tành sống trong giao ước mới của Chúa. 4 điều thôi. Đến gần Chúa, cầm giữ đức tin, chăm sóc đời sống tâm linh cho nhau và đừng bỏ qua sự nhóm lại, nhưng phải nhắc nhở với nhau thờ phượng Chúa. Xin Chúa giúp mỗi con dân Chúa lời của Chúa buổi sáng hôm nay làm theo, giống như làm bánh bông lan đó. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 đó. Cái này là 4 hành động mà mình phải làm khi mình sống trong giao ước. Và tôi ước mong lời Chúa không phai nhạt đời sống của con dân Chúa, giúp cho chính tôi và con dân Chúa bước đi trong giao ước mới với Ngài. Tôi kính mời Hội Thánh Chúa đứng lên và cầu nguyện. Xin mọi